Đài Paris RFI trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Mai Vân và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 4 2014. Việt Nam trả tự do trước thời hạn cho hai nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi và Nguyễn Tiến Trung. Một bộ trưởng Nhật Bản lại viếng đền Yasukuni. Nhiều trụ sở chính quyền ở miền đông Ukraine tiếp tục bị phe thân Nga chiếm giữ. Hoa Kỳ từ chối cấp visa cho tân đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc ngân sách quân sự tăng nhưng khả năng còn hạn chế. Thanh niên Công giáo Đặng Xuân Diệu yêu cầu được xử đúng pháp luật. RFI phỏng vấn ông Đặng Xuân Hà, anh của ông Đặng Xuân Diệu. Kính thưa quý vị, dưới áp lực của quốc tế, hôm nay Việt Nam đã phải trả tự do trước thời hạn cho hai nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi và Nguyễn Tiến Trung, vài ngày sau khi thả tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Ông Vi Đức Hồi nguyên là giám đốc một trường đảng ở Lạng Sơn và là tác giả nhiều bài viết chỉ trích chính quyền, vào năm 2011 đã bị tuyên án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Khi xử phúc thẩm, ông Vi Đức Hồi được giảm án xuống còn 5 năm tù giam và 3 năm quản chế, nhưng ông đã được trả tự do trước thời hạn ngày hôm nay và đã về đến nhà. Trả lời RFI hôm nay, ông Vi Đức Hồi cho biết tâm trạng của ông sau khi được phóng thích.
Chiều 3 tháng 4 vừa rồi thì trại giam Nam Hà, tức là trại giam của tôi đang cải tạo ấy, người ta thông báo cho tôi là chủ tịch nước có chủ trương là giảm án cho một số người, trong đó có anh. À, họ đã đề nghị tôi làm một số các cái thủ tục để được đặc xá trong cái dịp này. Trong cái cuộc làm việc đó thì họ ra một số các cái điều kiện, nhưng mà tôi không chấp nhận, bởi vì họ đưa ra những cái điều kiện là buộc tôi phải nhận tội, thế rồi là ăn năn hối cải rồi xin khoan hồng của Đảng Nhà nước Việt Nam, nhưng mà tôi không chấp nhận việc đó, cho nên là suốt cả buổi chiều ngày 3, hai phó giám thị rồi cán bộ quản giáo đã động viên tôi mà tôi không chấp nhận. Sau đó họ lập biên bản là tôi không tiến hành làm các thủ tục để đặc xá. Sáng 4 thì họ lại mời tôi đến làm việc sớm. Sau đó thì họ đặt vấn đề là không có những điều kiện như thế nữa, mà là chỉ là các cái thủ tục đơn thuần như mọi cái phạm nhân khác. Thì tôi xét thấy là chấp nhận được và tôi đã chấp nhận làm thủ tục từ 4. Thì tôi đã biết cái tinh thần đó, cũng chỉ biết cái tinh thần đó thôi, nhưng không biết là có được đặc xá hay không, và ngày giờ nào đặc xá thì tôi cũng không thể biết được. Thế chiều hôm qua Tổng cục An ninh Bộ Công an và An ninh của tỉnh Lạng Sơn địa phương có đến gặp tôi và yêu cầu tôi làm một số việc, và họ nói rằng là chúng tôi tiếp tục để hoàn thiện một số các cái thủ tục để đề nghị cho anh đặc xá đợt này. Họ chỉ nói như thế thôi, tôi không biết gì. Bây giờ sáng nay thì đầu giờ sáng thì cán bộ quản giáo vào thông báo cho tôi là được tha tù. Thế là tôi ra và làm thủ tục. Thế là sau đó là từ 8 giờ bắt đầu tôi xuất phát. Hơn 11 giờ thì họ đưa tôi đến cái chỗ ủy ban thị trấn, tức là cơ sở để quản lý họ giao. Thì cho ủy ban thị trấn để quản lý tôi, bởi vì tôi còn phải thực hiện cái việc là quản chế trong 3 năm. Sau đó xong được thì tôi về nhà, thì lúc đó là hơn 11 giờ. Mọi việc thì tôi cảm thấy nó cũng bình thường thôi, bởi vì tôi nghe xác định rằng là tôi sẽ ở cho đến hết án, bởi vì tôi đã hơn 3 năm rồi, còn hơn 5 nữa thì không có gì đặc biệt cả. Về tinh thần của tôi thì cảm thấy nó vẫn là bình thường thôi, phóng thích hoặc không phóng thích thì đối với tôi nó là cái chuyện không có gì đặc biệt cả.
Cùng với ông Vi Đức Hồi, hôm nay chính quyền Việt Nam cũng đã trả tự do cho Nhật một nhà bất đồng chính kiến khác là thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung. Nguyễn Tiến Trung được phóng thích và đã về nhà vào khoảng gần 10 giờ sáng hôm nay trước sự bất ngờ của gia đình, bởi vì họ không hề được thông báo trước. Theo lời bà Lê Thị Minh Tâm, mẹ của Nguyễn Tiến Trung, ngay chính bản thân anh cũng chỉ được thông báo vào giờ chót. Cũng theo lời bà Minh Tâm thì trên nguyên tắc phải đến tháng Giêng 2015, Nguyễn Tiến Trung mới mãn hạn, và như vậy là anh đã trả tự do sớm hơn 9 tháng sau khi đã ngồi tù tổng cộng 4 năm 9 tháng. Nguyễn Tiến Trung đã bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2009 và đến tháng Giêng 2010 ra tòa cùng với ba nhà bất đồng chính kiến khác là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thông Long. Anh đã bị buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và bị tuyên án 7 năm tù và 3 năm quản thúc. Gần đây, trước áp lực của quốc tế, chính quyền Hà Nội cũng đã phải trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, nhà giáo Đinh Đăng Định và tù nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu. Cũng về Việt Nam, ngày 10 tháng 4 vừa qua, xung đột đã nổ ra giữa người dân và công an tại thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Thà, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyên nhân là do người dân không chấp nhận việc chính quyền địa phương cưỡng chế thu hồi đất. Theo báo chí trong nước hôm nay, công an huyện Thạch Thà đã khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng. Công an tỉnh Hà Tĩnh thì loan báo đã bắt giữ hai người và đang truy tìm nhiều người khác. Một bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đến viện đền tử sĩ Yasukuni hôm nay. Động thái trực tế này đã khiến Hàn Quốc và Trung Quốc tức giận. Đền Yasukuni là nơi đặt linh vị một số nhân vật bị kết án là tội phạm chiến tranh. Và đối với Seoul cũng như đối với Bắc Kinh, Yasukuni là biểu tượng của quá khứ quân phiệt Nhật Bản.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn đồng nghiệp Nhật Bản Jiji Press cho biết là bộ trưởng đến đền thờ Yasukuni hôm nay là ông Yoshitaka Shindo, Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin Nhật. Đây không phải là lần đầu tiên mà ông đến lễ ở đền này. Trước giới báo chí, ông giải thích đây là một vấn đề riêng tư và không thể có sự cố ngoại giao trong việc một thành viên chính phủ Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni. Ông nhấn mạnh việc dâng lễ cho người chết trong chiến tranh được thấy ở mọi nơi ở tất cả các quốc gia. Chuyến viếng đền Yasukuni của vị Bộ trưởng Nhật Bản diễn ra trước lễ hội xuân hàng năm của đền từ ngày 21 đến 23 tháng 4. Nhiều nghị sĩ Nhật cũng thường đến viếng đền Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa xuân và mùa thu, cũng như vào ngày 15 tháng 8, ngày Nhật đầu hàng đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Động thái viếng đền Yasukuni của giới chính khách Nhật Bản luôn khiến cho hai láng giềng Đông Bắc Á của Tokyo tức giận. Seoul và Bắc Kinh lại càng tỏ ra gay gắt đối với Tokyo khi đích thân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến viếng ngôi đền này vào tháng 12 năm ngoái, điều bị Trung Quốc và Hàn Quốc xem là một hành động khiêu khích. Lần này thì giới quan sát cho rằng ông Abe sẽ không đến Yasukuni trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị đến Tokyo vào ngày 24 tháng 4. Hoa Kỳ cũng đã từng tỏ ý không hài lòng trước các hành động viếng đền Yasukuni của các thành viên chính phủ Nhật.
Còn tại Trung Quốc, theo hãng tin AFP, rò rỉ dầu mỏ đã khiến mạng cung cấp nước sinh hoạt ở một tỉnh miền Tây Trung Quốc bị nhiễm độc benzen. Người dân hoảng sợ đổ đi mua nước chai. Thủ phạm vụ rò rỉ dầu này là một công ty con của tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNPC.
Theo báo chí chính thức Trung Quốc, một số phân tích đã phát hiện trong mạng đường ống nước của thành phố Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, hàm lượng benzen gấp 20 lần so với quy định quốc gia. Benzen là một chất độc không màu gây ung thư. Tin nói trên dẫn đến quyết định ngừng sử dụng một phần mạng lưới nước ngày hôm qua, khiến dân chúng toàn thành phố sợ hãi đổ xô đi mua nước khoáng đóng chai tại các cửa hàng. Lan Châu là thành phố với hơn 3 triệu dân cư. Một giới chức trong chính quyền địa phương phụ trách về môi trường được Tân Hoa Xã trích dẫn đã nói rõ vụ nhiễm độc nước máy này là do rò rỉ dầu tại một công ty con của tập đoàn dầu khí Trung Quốc. Vẫn theo giới chức nói trên, những người điều tra đã tìm thấy vết tích dầu mỏ suốt dọc đường ống nối liền hai nhà máy xử lý nước do công ty quản lý nước địa phương phụ trách. Biến cố nước máy nhiễm độc tại thành phố Lan Châu xảy ra một tháng sau một vụ ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng khác tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, nơi các xí nghiệp hóa chất thải ra chất cadmium làm nhiễm độc nguồn nước sạch của hàng triệu dân cư.
Việc tìm kiếm chiếc Boeing của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích tiếp tục ngày hôm nay ở miền Nam Ấn Độ Dương. Trả lời báo chí, Thủ tướng Úc tỏ vẻ bi quan, cho là còn phải tốn rất nhiều thời gian nữa trong lúc tình hình lại rất cấp bách.
Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Úc nhận xét rằng có việc định vị một vật thể nằm sâu đến 4,5 cây số dưới đại dương và cách bờ biển cả ngàn cây số là một điều vô cùng khó khăn, còn phải mất rất nhiều thời gian tìm kiếm. Một vấn đề khó khăn bắt đầu xuất hiện, đó là việc pin của các hộp đen có lẽ đã tắt rồi. Thủ tướng Úc giải thích là các tín hiệu thu nhận được ở Nam Ấn Độ Dương, mà người ta nghĩ là xuất phát từ hộp đen của chiếc máy bay, đang nhanh chóng tan dần đi. Pin các hộp đen có thời hạn hoạt động 30 ngày, cho nên phải khẩn cấp tìm ra được, nhưng việc tìm kiếm không dễ chút nào. Cơ quan phối hợp tìm kiếm của Úc giải thích là từ 24 tiếng đồng hồ qua không nhận được tín hiệu mới nào. Hiện nay, 9 chiếc máy bay quân sự và một máy bay dân sự cùng 14 chiếc tàu đang rà soát một khu vực đại dương rộng 40.000 cây số vuông, cách thành phố Perth hơn 2.000 cây số về phía tây bắc. Trong lúc đó, thì chiếc tàu Úc Ocean Shield đi tìm kiếm trong một khu vực nhỏ hơn, chỉ rộng 600 cây số vuông, cũng ở phía tây bắc thành phố Perth. Còn tại Kuala Lumpur, tờ báo Malaysia News Times trích dẫn tin từ giới điều tra độc lập cho biết là người phi công phụ trên chiếc máy bay mất tích đã sử dụng điện thoại di động thử gọi đi ngay trước khi máy bay biến khỏi màn hình radar. Nhưng người này gọi cho ai, đến đâu thì nguồn tin trên không tiết lộ. Trả lời AFP, Bộ trưởng Giao thông Malaysia cho biết là ông đang xem xét những thông tin trên và sẽ có câu trả lời.
Về khủng hoảng Ukraine, sáng nay hàng ngàn người thân Nga vẫn tiếp tục chiếm giữ nhiều trụ sở chính quyền tại miền đông Ukraine, bất chấp Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã có mặt tại khu vực này. Lực lượng thân Nga cũng vừa chiếm thêm một trụ sở cảnh sát tại miền đông, trong lúc căng thẳng giữa phương Tây và Nga tiếp tục gia tăng.
Những người thân Nga đã chiếm giữ trụ sở chính quyền thành phố Donetsk và cơ quan an ninh tại Lugansk kể từ một tuần nay. Đây là các thành phố nằm cách biên giới với Nga khoảng vài chục cây số. Những người nổi dậy yêu cầu sát nhập khu vực này vào nước Nga hoặc tổ chức trưng cầu dân ý để khu vực được hưởng quyền tự trị rộng rãi hơn. Ngày hôm qua, lực lượng đặc nhiệm Alpha của Ukraine đã từ chối không giải tỏa các trụ sở nói trên bằng vũ lực như đe dọa của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov. Cũng liên quan đến miền đông Ukraine, ngày hôm nay một số người lạ mặt vũ trang đã chiếm lĩnh một trụ sở cảnh sát tại Slavyansk, một thành phố miền đông với khoảng 100.000 dân thuộc tỉnh Donetsk. Theo hãng thông tấn Ukraine, khoảng 6-7 người đã tham gia vào cuộc tấn công này. Tại Donetsk, phóng viên của AFP cho biết, các văn phòng cơ quan công tố khu vực đã được các lực lượng chống bạo động khá đông đảo bảo vệ. Ngày hôm qua, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đến Donetsk để tìm lối thoát cho xung đột. Ông Arseniy Yatsenyuk chưa có tiếp xúc trực tiếp với phe nổi dậy, nhưng ông tin tưởng có thể tìm ra giải pháp hòa bình cho xung đột. Các biến động tại miền đông Ukraine khiến Kiev và phương Tây lo ngại Moscow có thể đưa quân đội can thiệp. Tổng thống Nga cam kết bảo vệ bằng mọi giá dân cư nói tiếng Nga tại Ukraine.
Cũng về tình hình Ukraine, hôm qua Hoa Kỳ tuyên bố đưa thêm 6 lãnh đạo Crimea, một cựu lãnh đạo Ukraine và một công ty khí đốt hiện do Nga quản lý vào danh sách trừng phạt. Những nhân vật và công ty nói trên bị nghi ngờ đe dọa đến hòa bình và ổn định tại Ukraine. Loạt trừng phạt mới này được đưa ra 5 hôm trước cuộc họp 4 bên Ukraine, Nga, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 4 tại Geneva nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pourté gửi về bài tường trình.
Parmi les personnalités visées, celles qui sont accusées d'être séparatistes.
Trong danh sách trừng phạt có những người chủ trương ly khai, như Phó Thủ tướng Rustam Termigaliev, người đã thúc đẩy việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea, cũng như Thị trưởng Sebastopol, ông Alexei Chatli. Cũng trong danh sách này còn có Sergei Tsekov, cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine. 7 người này cũng nằm trong danh sách những nhân vật bị Liên hiệp châu Âu trừng phạt. Thứ trưởng Tài chính Mỹ David Cohen đã nhấn mạnh điều này khi thông báo quyết định của Hoa Kỳ. Tổ hợp khí đốt Chermonov Neftegaz ở Crimea hiện nằm dưới sự quản lý của Nga, cũng nằm trong số các đối tượng bị trừng phạt. Nhân sự của công ty này nếu có tài sản tại Hoa Kỳ sẽ bị phong tỏa, và chính quyền Mỹ cũng cấm các công ty Mỹ làm ăn với các cơ sở bị trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt mới được đưa ra cùng lúc với việc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov điện thoại cho người đồng nhiệm Mỹ John Kerry, đề nghị Washington yêu cầu chính quyền Kiev không đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột hiện nay giữa chính quyền trung ương và lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Hôm qua, Nhà Trắng thông báo sẽ không cấp visa cho tân đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Hamid Abu Talebi. Washington không nói rõ lý do chính xác, nhưng quyết định này xuất phát từ việc ông Abu Talebi từng dính líu đến vụ bắt con tin ở Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Iran vào năm 1979. Quan hệ Mỹ-Iran căng thẳng trở lại.
Tehran đã khẳng định là sẽ không thay đổi đại sứ với lý do ông Hamid Abu Talebi là một nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm, từng là đại sứ Iran ở Liên hiệp châu Âu, Úc, Ý, v.v. Trên nguyên tắc, Mỹ phải cấp chiếu khoán cho các nhà ngoại giao đến làm việc ở Liên hiệp quốc, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Thông tín viên RFI tại Washington cho biết.
C'est le porte-parole de la Maison Blanche, Jay Carney, qui a annoncé la nouvelle.
Chính phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Jay Carney, đã loan báo thông tin. Ông nói, chúng tôi đã thông báo cho Liên Hiệp Quốc và Iran là chúng tôi sẽ không cấp visa cho ông Abu Talebi. Tuy nhiên, ông Jay Carney không nêu thêm chi tiết nào về lý do quyết định của Mỹ. Tuy nhiên, mọi người đều biết nhân vật Iran này đã tham gia vụ bắt con tin ở Đại sứ quán Mỹ tại Tehran vào năm 1979. Về phần mình, ông Abu Talebi khẳng định rằng ông chỉ là một thâm dịch viên. Cả hai viện quốc hội Mỹ đều bỏ phiếu thuận cho việc không cấp visa cho nhà ngoại giao Iran này. Đối với Iran thì quyết định của Washington không thể chấp nhận được. Liệu có nguy cơ là vụ việc trên đây gây trở ngại cho cuộc đàm phán về hạt nhân Iran hay không? Chính phủ Obama nghĩ rằng là không, lập luận rằng hai hồ sơ không có liên hệ gì với nhau. Nhưng có một câu hỏi khác là Mỹ có quyền ngăn cản hay không việc một nhà ngoại giao được cử đến Liên Hiệp Quốc, một nơi có quy chế lãnh thổ ngoại quốc giống như một đại sứ quán. Washington có thể ngăn chặn được nếu cá nhân đó có dính líu đến những hành động như khủng bố. Vào năm 1988, họ đã từ chối không cấp chiếu kháng cho ông Arafat. Qua năm 2005, họ đã chặn cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad. Và mới năm ngoái, Tổng thống Sudan, ông Omar Bashir, chưa được phép đến Liên Hiệp Quốc sau khi đại hội đồng kết thúc.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Chuyển sang vùng châu Mỹ, tối qua, Tổng thống Pháp François Hollande đã kết thúc chuyến công du Mexico trong 2 ngày. 40 hợp đồng đã được ký kết. Pháp và Mexico hy vọng tăng gấp đôi các trao đổi kinh tế từ đây đến 2017. Vụ bê bối Vecini không ảnh hưởng đến việc hàn gắn quan hệ song phương Pháp-Mexico.
Sau cuộc khủng hoảng ngoại giao do vụ Florent Cassé với đỉnh điểm là việc hủy bỏ năm Pháp tại Mexico năm 2011, giờ đây quan hệ Pháp-Mexico đã sang một trang mới. Hai Tổng thống François Hollande và Enrique Peña Nieto đã thể hiện trước công chúng mối quan hệ cá nhân hết sức tốt đẹp, ngược hẳn lại với hai người tiền nhiệm. Trong phát biểu trước Diễn đàn Kinh tế Pháp-Mexico được tổ chức nhân dịp này, Tổng thống Pháp nhấn mạnh xin trích, Pháp mới chỉ là nước thứ 9 trong số các nước đầu tư nhiều nhất vào Mexico, trong khi đó Pháp lại là người bạn tốt nhất của Mexico, đây là một khoảng cách mà chúng ta phải san bằng. 40 hợp đồng thỏa ước trong một loạt lĩnh vực như năng lượng, không gian, đại học, y tế, nghiên cứu khoa học đã được ký kết. Chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du của Tổng thống Pháp là trung tâm hàng không Querétaro, cơ sở tiêu biểu cho hợp tác Pháp-Mexico. Đối với Tổng thống François Hollande, hợp tác Pháp-Mexico trong lĩnh vực hàng không hứa hẹn nhiều triển vọng. Lĩnh vực này tại Mexico với sự tham gia của 270 doanh nghiệp tăng trưởng 15% kể từ năm 2003.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc, ngân sách quân sự tăng nhưng khả năng còn hạn chế. Có trong tay quân đội lớn nhất thế giới, Trung Quốc hiện đã bỏ xa láng giềng Nhật Bản nếu tính về số chiến hạm, phi cơ hoặc chi tiêu quân sự. Nhưng theo các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm qua, Bắc Kinh thừa biết rằng trong trường hợp xung đột, trong lúc này họ sẽ khó mà giành chiến thắng. Vào lúc mà hai cường quốc đang đối đầu với nhau trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku Đĩa Ngư, trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã lần lượt viếng thăm Tokyo và Bắc Kinh và đã đề cập đến những căng thẳng khu vực này. Ông Hagel đã nhắc lại sự yểm trợ kiên quyết của Mỹ đối với Nhật Bản và đã có những trao đổi gây gắt với các tướng lãnh quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã cảnh cáo Bắc Kinh là không nên có bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm giải quyết tranh chấp lãnh hải. Các tướng lãnh chế độ Bắc Kinh đáp lại rằng chủ quyền của Trung Quốc trên bán đảo Senkaku Đĩa Ngư là không thể thương lượng được. Nhưng mặc dù có những lời lẽ hiếu chiến như vậy và tuy đã tăng hơn 12% ngân sách quân sự cho năm 2014, theo các nhà phân tích, Bắc Kinh chưa thật sự sẵn sàng cho bất cứ một cuộc xung đột nào, dù là cố tình gây ra hay không. Ông Arthur Dinh, một chuyên gia quân sự ở Đài Loan, nói với hãng tin AFP rằng Bộ Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc phải rất thận trọng trước khi quyết định tung ra bất cứ chiến dịch quân sự nào. Theo ông, cho dù không dựa vào liên minh phòng thủ với Washington và dựa vào lá chắn của Mỹ, quân đội Nhật hiện giờ có lợi thế hơn Trung Quốc về mặt huấn luyện và thiết bị quân sự. Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS công bố tháng 2 vừa qua, về mặt số lượng thì quân đội của Bắc Kinh qua mặt Tokyo trong hầu như toàn bộ các lĩnh vực. Quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc tính đến năm ngoái có khoảng 2,3 triệu quân, trong khi lực lượng phòng vệ Nhật Bản chỉ có gần 250.000 quân. Theo thống kê của IISS, phía Trung Quốc có đến hơn 2.500 máy bay, trong khi Nhật chỉ có 630 chiếc để bảo vệ không phận. Trên biển thì Trung Quốc hiện có đến 66 tàu ngầm chiến đấu, áp đảo con số 18 tàu ngầm của Nhật. Nếu đụng độ trên bộ, thì con số 6.840 xe tăng của Trung Quốc đè bẹp dễ dàng 777 xe tăng của Nhật. Về ngân sách quân sự thì trong năm 2013, Trung Quốc chi ra đến 112 tỷ đô la, vượt xa con số 51 tỷ của Nhật. Nhưng Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế lưu ý rằng Trung Quốc hiện vẫn còn nhiều điểm yếu, chẳng hạn như thiếu kinh nghiệm chiến đấu, tinh thần binh sĩ và chất lượng huấn luyện chưa biết thế nào, trình độ sĩ quan chỉ huy còn yếu kém. Báo cáo của viện này nhấn mạnh, trên nhiều mặt, quân đội Trung Quốc xét về chất lượng có trình độ thấp hơn các quân đội có công nghệ tiên tiến hơn trong khu vực như Hàn Quốc và Nhật Bản, và dĩ nhiên vẫn còn thua xa Hoa Kỳ. Hơn nữa, hiện giờ Washington vẫn duy trì một lực lượng khoảng 50.000 quân trên bán đảo Triều Tiên và tại nhiều căn cứ chiến lược, trong đó có căn cứ Okinawa, chỉ cách quần đảo Senkaku Điếu Ngư có 1 giờ bay. Sự hiện diện của lực lượng này vẫn mang tính răn đe đối với Trung Quốc. Nhưng theo các chuyên gia, tuy chính phủ Bắc Kinh còn tỏ ra thận trọng, họ cũng đã biểu lộ rõ mưu đồ chiến lược. Chuyên gia quân sự Nhật Kazuhisa Ogawa cho biết là Trung Quốc đưa các tàu phi quân sự đến vùng tranh chấp Senkaku Điếu Ngư chính là để thăm dò phản ứng của Nhật và Mỹ, một cách để khẳng định chủ quyền nhưng không đi quá xa. Có lẽ họ muốn làm đúng theo binh pháp Tôn Tử, tức là chiến lược thắng lợi trọn vẹn nhất là không cần đánh mà khuất phục được kẻ địch. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình sau phần điểm báo của Thanh Hà là tạp chí âm nhạc. Khi ban nhạc, tình nhân Latin hát nhạc Julio Iglesias, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Trong vụ án xét xử 14 nhà hoạt động Công giáo vào năm 2013 với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, một trong hai người chịu án nặng nhất là ông Đặng Xuân Diệu với 13 năm tù. Trong thời gian gần đây, sức khỏe của ông Đặng Xuân Diệu suy yếu nghiêm trọng sau nhiều lần ông trực thực để phản đối việc chính quyền không chấp nhận cho ông được hưởng sự trợ giúp của luật sư để được xét xử đúng pháp luật. Theo chúng tôi được biết, trong vụ án, ông Đặng Xuân Diệu có rất nhiều uẩn khúc. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với ông Đặng Xuân Hà, anh của ông Đặng Xuân Diệu.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, xin chào ông Đặng Xuân Hà.
Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang nghe chương trình.
Thưa ông, được biết rằng là tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu trong trại giam hiện nay thì có cái thông tin ra là đang ở trong cái tình trạng rất là khó khăn. Ông là người thân trong gia đình thì ông có thể cho biết cụ thể về tình hình của ông Đặng Xuân Diệu ạ? Dạ.
Thưa ông, là Đặng Xuân Diệu là họ bắt vào ngày 30 tháng 7 năm 2011. Thế nhưng mà từ khi bắt cho đến ngày mở phiên tòa sơ thẩm của Đặng Xuân Diệu vào ngày 8-9 tháng 1 năm 2013. Thế từ đấy cho đến giờ này thì riêng em là người nhà của Đặng Xuân Diệu thì đi thăm Đặng Xuân Diệu nhưng chưa bao giờ được gặp Đặng Xuân Diệu. Vì trại giam họ bảo rằng là Đặng Xuân Diệu không nhận tội và không mặc áo mà có chữ phạm nhân nên họ không cho ra gặp người nhà. Đặng Xuân Diệu là mới được thăm nuôi vào ngày 4 tháng 2 năm 2014 và hôm vừa rồi đây ngày 9 tháng 4 2014 là em có ra thăm nuôi lại. Và Đặng Xuân Diệu cho biết là Đặng Xuân Diệu đã tuyệt thực đến ngày 9 tháng 4 là đã là sang ngày thứ 16 rồi. Và Đặng Xuân Diệu tuyệt thực là vì lý do là Đặng Xuân Diệu bảo là đơn thư khiếu nại của Đặng Xuân Diệu gửi vào ngày 24 tháng 12 năm 2013 không được công an tại K3 trại 5 Yên Định Thái Hòa giải quyết. Hôm nay không hiểu Diệu có tuyệt thực nữa hay là không, là gia đình không được biết.
Dạ thưa ông, về cái vụ án của ông Đặng Xuân Diệu cũng như là những người thanh niên mà trong nhóm gọi là những thanh niên Công giáo đấy bị xét xử trong cái năm 2013 đấy thì cũng có rất là nhiều cái ổn khúc. Riêng trong trường hợp ông Đặng Xuân Diệu hiện nay về cái tình trạng pháp lý thì nó ra sao, ông có thể cho thính giả biết rõ hơn được không ạ?
Về pháp lý thì Đặng Xuân Diệu là bảo là Đặng Xuân Diệu không có tội, mà những cái tội mà tòa đã tuyên phạt Đặng Xuân Diệu 13 năm tù giam và 5 năm quản chế trước Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vào ngày 8-9 tháng 1 năm 2013 là Đặng Xuân Diệu bảo là tội của Đặng Xuân Diệu không có như thế. Đặng Xuân Diệu không nhận tội mà tòa đã tuyên phạt, tức là cái tội đó là tội hồ gán ghép.
Ở đây thường thường là các bị cáo thì thường là có luật sư bào chữa. Trong trường hợp của ông Đặng Xuân Diệu thì như nó hơi đặc biệt, tức là ông có thời gian nhờ đến luật sư nhưng mà sau đồng thời là ông lại từ chối luật sư. Thì vậy thì thực tế hiện nay thì có cái luật sư nào quan tâm đến cái trường hợp của ông Đặng Xuân Diệu hay không? Dạ thưa ông.
Cũng có luật sư vào bào chữa cho Đặng Xuân Diệu là bà Vương Thị Thanh ở văn phòng luật sư Cú Hà Vũ. Thế nhưng mà sau cái phiên tòa sơ thẩm thì sang phiên tòa phúc thẩm thì Đặng Xuân Diệu làm đơn lên phiên tòa phúc thẩm nhưng họ không cho chữa phúc thẩm. Phúc thẩm vào ngày 22-23 tháng 5 2013 đấy. Thế nhưng mà vì họ thì di Diệu đi linh án là vào ngày 11 tháng 5 họ không cho Diệu dự phiên tòa phúc thẩm. Diệu làm đơn phúc thẩm nhưng họ không cho phúc thẩm.
Dạ thưa ông, thì về cái vấn đề này thì người luật sư của ông Diệu đấy, tức là luật sư Vương Thị Thanh, thì có cái ý kiến gì không ạ? Dạ.
Bà Vương Thị Thanh thì không có ý kiến gì, nhưng mà hiện bây giờ Diệu cũng đang rất muốn có luật sư để giúp cho Diệu. Diệu vẫn đang muốn ra tòa. Và hiện bây giờ là trại bảo là Diệu không tuân thủ những cái điều lệ, cái luật của trại, cho nên là trại họ không cho luật sư vào.
Dạ, tức là nó có một cái sự gọi là uẩn khúc, cái nhùng nhằng gì đó trong cái vụ việc này, nó rất là khác so với các anh em khác trong cái nhóm những thanh niên công giáo bị xét xử năm ngoái đấy. Cái tiếp xúc với luật sư và việc được xét xử một cách công khai, minh bạch thì dường như là bị cản trở, có đúng không ạ? Dạ.
Dạ đúng rồi, bị cản trở. Và đặc biệt nhất là hiện bây giờ là muốn có luật sư vào, nhưng mà họ bảo là Diệu là không tuân thủ những cái điều lệ rồi những cái luật để trữ tóc cải trong trại cải tạo lao động ấy, chẳng hạn như là không mặc đồ áo có chữ phạm nhân. Diệu 3 năm nay rồi mà vẫn chưa mặc áo, gần 3 năm rồi mà chưa mặc áo có chữ phạm nhân đâu. Đang mặc áo dân sự, gọi là áo thường của nhà mình hàng ngày đấy. Cho nên nhưng mà đặc biệt nhất là hiện bây giờ thì nó bảo là anh tạo mọi điều kiện là anh làm mọi thủ tục để cho luật sư vào để cho Diệu gặp. Thế nhưng mà em cũng có làm đơn cho, cũng yêu cầu luật sư rồi, cũng mời luật sư rồi, cũng làm mọi thủ tục mà luật sư yêu cầu. Thế nhưng mà đặc biệt nhất là mình gửi vào trong tải để cho hiện bây giờ thì luật sư người ta yêu cầu rằng là Diệu là phải có một cái đơn từ ở trong Diệu viết ra và được ban giám thị tài ký vào và đóng dấu thì luật sư mới được vào. Thế nhưng mà mình gửi đơn và địa chỉ cho luật sư vào cho đặng cho Diệu thì một lần thì em gửi theo đường bưu điện và một lần là em gửi trực tiếp với quản giáo tải đấy. Là hai lần gửi cái địa chỉ của luật sư Hà Huy Sơn vào cho trại rồi, nhưng mà họ vẫn không đưa đến tay Diệu. Bây giờ mà ở Việt Nam thì em nghe luật sư bảo là sơ thẩm, phúc thẩm, hiện bây giờ lên giám đốc thẩm.
Nhưng mà dường như là cái bước mà gọi là phúc thẩm thì nó không có, bởi vì như là ông vừa mô tả đấy, thì tức là ông Diệu không được tham dự vào cái phiên phúc thẩm.
Tất nhiên thì phía gia đình thì thành thật với ban biên tập mà chương trình là thì không hiểu được, vì thực sự như nhà em là ở nhà nông quê, không hiểu được tất cả mọi cái lĩnh vực của xã hội và cuộc sống của nước ngoài cho lắm đâu. Thế nhưng mà vẫn biết được cố gắng rằng là những vấn đề mà mình đang muốn hưởng thụ mà họ không cho mình hưởng, đó là vấn đề thiếu đối với một phẩm nhân. Muốn ra phúc thẩm để cho nó làm rành mạch vấn đề của mình, tội hay là không tội, đúng hay là sai mà không được làm thì đó là một cái sự rất thiếu đối với một người đang phải chịu đi lãnh án. Dạ, đặng Xuân Diệu là một thanh niên công giáo rất chi là năng động, đặc biệt là đối với quê hương của đặng Xuân Diệu. Đặng Xuân Diệu là một người phải lo lắng cho quê hương, lo lắng cho giới trẻ. Ví dụ như là một dịp gì đấy là đặng Xuân Diệu, ví dụ như Tết là đặng Xuân Diệu về là tổ chức cho mấy ngày nói bảo thanh niên giới trẻ chung vui chơi với nhau, thì để cho thanh niên khỏi phải đi la cà ngoài đường ngoài xã này va chạm lung tung, đó là một vấn đề bổ ích. Điều thứ hai nữa là đặng Xuân Diệu là lo đi kêu gọi, đi xin những cái tài trợ để về làm chương trình khuyến học cho giáo sư Xuân Nghị, đặc biệt là những người học giỏi, nhà nghe học giỏi là đặng Xuân Diệu rất lo lắng. Rồi đặng Xuân Diệu cũng đã làm những cái vấn đề mà với những cái chương trình xin những cái chương trình khuyến mại để lo cho những người tàn tật, người già nua trong làng, để đưa những cái quỳ đó về để giúp cho làng. Cho nên đặng Xuân Diệu là một con người thanh niên rất là bổ ích đối với làng, mà làng rất là quý mến.
Dạ vâng, thương thì tóm lại trước khi chia tay với thính giả, ông có cái gửi gắm gì thêm ông và bản thân gia đình thì suy nghĩ như thế nào? Dạ.
Diệu có viết thư là kêu cứu mọi người yêu chuộng công lý, yêu chuộng sự thật, hãy giúp đỡ Diệu. Vì Diệu bảo là trước ấy, tháng trước thì Diệu bảo là Diệu được có 41 lô nữa, tức là sức khỏe Diệu cạn kiệt. Và tháng này thì Diệu lại đâm con tuyệt thực thêm 16 ngày nữa, thì theo tôi thì sức khỏe của Diệu thì không còn gì để nói nữa, tức là cạn kiệt rồi. Mong muốn của Diệu là kêu gọi mọi người yêu chuộng công lý sự thật, giúp đỡ Diệu. Và cũng cho tôi gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đồng hành và chia sẻ cùng nỗi ưu tư đau khổ của đặng Xuân Diệu.
Hafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Việt Nam trả tự do trước thời hạn cho hai nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi và Nguyễn Tiến Trung.
một bộ trưởng Nhật Bản lại viếng đền Yasukuni. Nhiều trụ sở chính quyền ở miền đông Ukraine tiếp tục bị phe thân Nga chiếm giữ. Hoa Kỳ từ chối cấp visa cho tân đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: Trung Quốc, ngân sách quân sự tăng nhưng khả năng còn hạn chế. Mục phỏng vấn, nhà hoạt động Công giáo Đặng Xuân Diệu yêu cầu được xử đúng pháp luật. EFI đặt câu hỏi với ông Đặng Xuân Hà, anh của ông Đặng Xuân Diệu. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Gạt được một chế độ bị lũng đoạn vì tham nhũng khỏi quyền lực mới chỉ là chặng đầu trong công cuộc đấu tranh của các nhà dân chủ Ukraine tạo nên những công cụ pháp lý, những nền tảng cho một nền dân chủ, cho một đất nước tự do, giàu mạnh, mới là mục tiêu sau cùng của thế hệ Maidan.
Le Monde đã dành trọn 2 trang báo để trả lời câu hỏi, thế hệ Maidan là ai, và họ đang làm những gì cho đất nước? Trước hết đó là những thành phần ở độ tuổi 30, họ là những nhà trí thức, xuất thân từ các trường đại học lớn của Ukraine hay từng được đào tạo ở ngoại quốc nhưng đều đã về nước sinh sống. Họ tin tưởng vào Liên Hiệp Châu Âu và luôn hướng về phía các nước láng giềng phía Tây, nhưng thế hệ này cũng ý thức được là tương lai của Ukraine thuộc về người dân Ukraine, chứ không phải là do Bruxelles hay Moscow định đoạt.
Trong những tuần lễ mà người biểu tình Ukraine đã đọ sức với các lực lượng an ninh, cảnh sát của chế độ Yanukovych, nhiều người trong số đó đã phải trả giá đắt, đôi khi bằng chính mạng sống của họ, hay may mắn hơn như là trường hợp của nữ phóng viên Tetyana Chornov thì chỉ bị trọng thương. Sau khi đã giành được thắng lợi đầu tiên, đó là gạt ông Viktor Yanukovych và bè phái ra khỏi quyền lực, thế hệ Maidan tiến hành giai đoạn 2 của cuộc cách mạng Ukraine, họ không để lãng phí thời gian. Họ không để ngọn lửa của Maidan tàn dần trong sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế. Các nhà đấu tranh Ukraine đã hăng say mang tài sức của họ ra phục vụ đất nước. Hanna Hopko, một luật gia ngoài 30 tuổi, đã tập hợp được chung quanh mình khoảng 80 chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau để mổ xẻ và đề nghị rồi bổ sung cho những điều luật mà bên Hạ viện Ukraine đang đề xướng. Hopko và những người bạn của mình đã đề nghị Quốc hội phải điều chỉnh luật để minh bạch hóa các hợp đồng mua bán của nhà nước. Luật này vừa được thông qua vào tuần trước. Thế nhưng, khi mà các nhà dân chủ tự nguyện này đề nghị một bộ luật buộc các vị đại biểu Quốc hội Ukraine cũng như là các quan chức trong chính quyền phải công bố tài sản, thì văn bản đó đã bị bác bỏ mạnh tay. Báo Le Monde lưu ý độc giả, vụ Crimea bị sáp nhập vào nước Nga là một cái gai không nhỏ trong công cuộc đấu tranh của các nhà dân chủ trẻ tuổi Ukraine. Làm thế nào họ có thể thúc đẩy tiến trình cải tổ đến nơi đến chốn khi chính sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đang bị đe dọa?
Nhìn sang châu Á, cách đây đúng một năm, Bangladesh và cả thế giới đã bàng hoàng sau tai nạn sập xưởng may gần thủ đô Dhaka, làm 1.200 công nhân thiệt mạng. Phóng sự của tạp chí L'Express cho thấy là một năm qua, điều kiện lao động và chuẩn mực an toàn của công nhân dệt may Bangladesh không hề được cải thiện. Khi tòa nhà Plaza sập mái, thì có tới khoảng 3.000 công nhân đang làm việc ở trong đó. Những người may mắn còn giữ được mạng sống, nhưng ít nhiều bị tật nguyền hay trở thành những phế nhân.
Bangladesh là nơi sản xuất ra quần jean, áo thun cho khoảng hơn 20 tập đoàn dệt may tên tuổi của thế giới, từ Mango đến Benetton hay H&M hoặc là Walmart, quần áo mang nhãn hiệu của các siêu thị Pháp như là Carrefour hay là Auchan cũng đều do bàn tay của những người thợ may Bangladesh làm ra. Lý do là vì nhân công tại quốc gia này rẻ hơn so với ở Việt Nam, Campuchia hay Trung Quốc chẳng hạn. Để tránh mang tiếng, chính quyền Dhaka cũng như là giới chủ của các xưởng gia công Bangladesh đã cùng với các nhãn hiệu nổi tiếng về may mặc trên thế giới bồi thường một cách thỏa đáng cho các nạn nhân. Thế nhưng, những tiêu chuẩn để được bồi thường thì lại chẳng được công bố rõ ràng. Hơn nữa, trong một năm qua, điều kiện lao động của hàng trăm ngàn công nhân dệt may xứ này vẫn không được cải thiện. Tờ báo của Pháp cũng đã không khoan nhượng với kết luận như sau. Khó mà có thể hy vọng điều kiện của công nhân dệt may Bangladesh sớm được cải thiện, khi mà mấy ông chủ bự trong ngành chỉ nghĩ đến chuyện tạo nhà lầu, sắm xe hơi sang trọng, rồi gom góp tiền của để cho con cái của họ đi du học nước ngoài. Các tập đoàn đa quốc gia trong ngành may mặc thì chỉ lo o bế giới cổ đông và lo hạ giá thành để bành trướng thêm trên thị trường quần áo. Trong khi đó thì người tiêu dùng như mỗi chúng ta đều chỉ nghĩ tới túi tiền của mình và chỉ thích mua hàng rẻ mà thôi. Tất cả những thái độ thờ ơ vô tội vạ đó đã giáng lên đầu những công nhân dệt may của Bangladesh, của những người đã có mặt trong xưởng may Rana Plaza hôm 24 tháng 4 năm ngoái.
Tại Hàn Quốc, cứ trên 1.000 dân thì có tới 16 người đã từng đi sửa sắc đẹp ít nhất một lần. Đây là tỷ lệ cao nhất thế giới. Báo Liberation chú ý tới hiện tượng người dân xứ Hàn ở mọi lứa tuổi, thuộc mọi tầng lớp xã hội, có một niềm tin gần như vô bờ bến nơi các vị bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ.
Họ luôn sẵn sàng làm đủ kiểu, nào là sửa mũi, sửa cằm, mổ mí mắt, điều chỉnh gò má, căng da mặt, mài bớt chiếc cằm quá nhọn, độn thêm một chút mỡ cho khuôn mặt thêm đầy đặn, chỉnh sửa, gom tẩy những nét không hoàn hảo trên gương mặt của mình. Nhiều người quan niệm rằng đấy là cái giá phải trả để họ có thể trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, tự tin hơn trong đời sống hàng ngày và trong xã hội. Sự tin tưởng vô bờ bến vào sắc đẹp đó đã không dừng lại ở phái nữ Hàn Quốc, mà từ lâu rồi đã lây nhiễm luôn qua cả các đấng mày râu. Lạ một điều là giới trẻ ở Hàn Quốc lại chính là những thân chủ kiên trì nhất, trung thành nhất của các viện mỹ phẩm. Người thì yêu cầu bác sĩ hãy ban cho mình một chiếc mũi dọc dừa, sống cao và đẹp như mũi của người phương Tây, kẻ thì đến để xin được nâng cặp mắt và đôi môi, như thể là lúc nào họ cũng đang mỉm cười. Lại có người đòi bác sĩ phải tặng cho mình một cặp mắt thật to, thật sáng và long lanh như đôi mắt của nữ minh tinh màn bạc người Mỹ Audrey Hepburn xưa kia. Đương nhiên là để làm chủ một sắc đẹp hoàn hảo thì người dân xứ Hàn cũng đã phải chi ra khá nhiều tiền. Tác giả của bài báo giải thích là từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997, người Hàn Quốc ngày càng cho rằng xinh đẹp chính là chìa khóa dẫn đến thành công và danh vọng. Kể từ đầu những năm 2000 chẳng hạn thì phụ nữ Hàn Quốc đã không còn ngần ngại tốn kém để tặng cho mình một diện mạo dễ coi, dễ mến. Đây là một lợi thế hết sức quan trọng khi phải đi xin việc làm. Thậm chí nhiều người đã đầu tư bằng cách họ đi sửa sắc đẹp trước rồi mới gửi đơn xin việc làm sau. Bởi vì họ tin rằng với một cái cằm tròn chỉnh, đều đặn, có đường cong như là chữ S hay chữ V gì đó, thì họ sẽ dễ thuyết phục được người tuyển dụng nhân viên hơn. Một bệnh viện tư chuyên sửa sắc đẹp tại Seoul được Liberation trích dẫn, hoạt động tại một khu nhà cao ốc có đến 10 tầng lầu, thế mà lúc nào cũng gạt ra không hết khách. Rồi một ông bác sĩ chuyên mổ mí mắt, làm việc 7 ngày trên 7, từ thứ hai cho đến thứ bảy, thì ông hành nghề ở Seoul từ 9 rưỡi sáng đến 10 giờ rưỡi đêm. Riêng ngày Chủ nhật thì vị bác sĩ này dành thời gian để phục vụ cho các thân chủ ở Thượng Hải. Với năm tháng, Seoul đang trở thành kinh đô của khoa giải phẫu thẩm mỹ. Khách hàng không chỉ đến từ mọi vùng miền Hàn Quốc mà còn đến từ rất nhiều các nước châu Á khác. Dịch vụ này đang thịnh hành đến nỗi mà nhiều bệnh viện tư nhân, nhiều thẩm mỹ viện không ngần ngại mở luôn cả khách sạn, cả nhà hàng để đáp ứng nhu cầu của những thân chủ đến từ phương xa. Thế nhưng đáng nói hơn cả là hai chi tiết được Liberation trích dẫn. Một là chính phủ Hàn Quốc từ nhiều năm qua đã ồ ạt đầu tư vào con gà đẻ trứng vàng này và dự trù là sẽ thu về đến 3 tỷ đô la tiền lãi một năm kể từ năm 2020. Nét tiêu biểu thứ hai là cũng Seoul đã quyết định giảm thuế TVA đánh vào các dịch vụ giải phẫu thẩm mỹ cho người cao tuổi muốn chống cự lại với thời gian. Bởi vì trong quan niệm của nhiều người dân Hàn Quốc hiện nay, sắc đẹp là một thứ vốn liếng riêng, rất thiêng liêng, và đấy cũng là biểu tượng của sự thành đạt và uy quyền.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí âm nhạc với đề tài Khi ban nhạc tình nhân Latin hát nhạc Julio Iglesias, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Chưa đầy một năm sau thành công rực rỡ của hai album Thế hệ Goldman, tiếp nối sau đó với tập nhạc Forever Gentleman, làng nhạc Pháp chuẩn bị tung ra một album mới với tựa đề Latin Lovers. Đúng như tên gọi của nó, tập nhạc này chủ yếu khai thác các bản nhạc tình của các dòng ca Corner Latin. Khi nhắc tới các dòng ca lãng mạn trữ tình, thì người ta thường liên tưởng đến ngay Julio Iglesias. Năm nay đánh dấu đúng 45 năm sự nghiệp của nam danh ca Tây Ban Nha. Bài hát đầu tay mà Julio đã cho phát hành là vào năm 1969 với tựa đề đơn giản là Yo Canto, tôi hát. Trong hơn 4 thập niên sự nghiệp, Julio Iglesias đã ghi âm gần 80 tập nhạc trong 7 thứ tiếng kể cả tiếng Nhật, bán hơn 300 triệu album, đồng thời lập kỷ lục với trên dưới 100 ca khúc ăn khách trên thị trường quốc tế. Có lẽ cũng vì thế mà tủ nhạc của Julio Iglesias là một trong những bộ vườn tập được chuyển dịch nhiều nhất, cũng như được nhiều nghệ sĩ ghi âm đi, ghi âm lại. Bằng chứng điển hình là nhạc phẩm Vous les femmes, tính đến nay đã có cả 100 bản cover qua những dòng ca vô cùng nổi tiếng.
Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes pauvres diables. Hoy pasaré por mi lado, sin fijarme, sin mirarme de otros brazos. No quisiera ni pensarlo, pero sigo como un tonto enamorado. ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco. Vous connaître, vous vous dites toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Oh vous diables, et nous sommes vulnérables, misérables nous les hommes. Je ne pouvais rester contigo y ser el otro. Yo sabría retenerte poco a poco. Se croit très fort, vous pensez vous connaître. Vous vous dites toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Oh vous diables, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes.
Thật ra chỉ là một tiểu tựa. Trong phiên bản tiếng Pháp, bài hát này có tựa đề nguyên gốc là Pauvre Diable, dịch sát từ tiếng Tây Ban Nha là Pobre Diablo. Tác giả Michel Jourdan và nhạc sĩ Claude Lemel, hiện là chủ tịch hiệp hội các tác giả ở Pháp SACEM, đã chuyển dịch bài hát này. Hai tác giả đối chiếu hai hình tượng thiên thần và quỷ sứ để nói lên sức mạnh của phái yếu, nghịch lý của tình yêu. Đàn ông khổ lụy vì tình đến nỗi thân tàn ma dài. Người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, và đó mới thực sự là ý nghĩa của bài hát Pauvre Diable. Ca khúc Tây Ban Nha, tiếng Ý hay tiếng Pháp, dòng nhạc trữ tình Latin hiểu theo nghĩa rộng, được khai thác triệt để trên tập nhạc Latin Lovers. Nhóm này gồm 3 thành viên, trong đó có Damien Sarg, ca sĩ người Pháp xuất thân từ đoàn diễn viên của vở ca nhạc kịch Romeo và Juliet. Gương mặt thứ nhì là Nuno Resende, người Bỉ gốc Bồ Đào Nha, từng xuất hiện trong vở ca nhạc kịch Mozart Opera Rock và thu hút được sự chú ý nhờ lọt vào chung kết của cuộc thi hát truyền hình The Voice phiên bản tiếng Pháp. Gương mặt thứ ba không ai nào khác ngoài Julio José, anh trai của Enrique và cũng là con trai ruột của nam danh ca Julio Iglesias. Đây là một yếu tố rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng hơn cho cả nhóm trong việc ghi âm lại một số bài hát của Julio Iglesias và không sợ bị vướng mắc về mặt tác quyền.
flamme, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable. Aïe, aïe. Dès qu'un autre vous sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie et ça vous flatte. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous désarment. Pauvre diable que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes.
Dự án âm nhạc Latin Lovers chọn hẳn lối phối khí tân kỳ hiện đại để làm sống lại thời kỳ huy hoàng của dòng nhạc nhẹ những năm 1970. Nhưng chưa chắc gì các bài hát mới đã hay hơn các bản nguyên gốc. Một cách hòa âm đậm đặc chất pop điện tử đôi khi trở nên hơi máy móc, dù rằng chủ ý của nhóm sản xuất có lẽ là để làm khác đi so với những gì đã từng thực hiện trước đây, kể cả việc chuyển thể theo các thể điệu hip hop, salsa, zouk hay flamenco. Cách đây 6 tháng, tập nhạc Forever Gentleman đã thành công nhờ khai thác dòng nhạc của Frank Sinatra và các bạn diễn trong nhóm Rat Pack. Vincent Niclo thì chuyển qua hát nhạc của Luis Mariano như 100 năm ngày sinh của dòng ca tenor này. Ellen Segarra thì ghi âm song ca ảo với nam danh ca Joe Dassin. Tony Carrera thì hát nhạc của Mike Brown cũng như nhiều ca khúc trứ danh của làng nhạc Pháp những năm 70. Còn nhóm Latin Lovers thì chọn tủ nhạc Latin, cho dù dòng nhạc này đã được khai thác nhiều trong những năm gần đây, từ Andrea Bocelli đến Michael Bublé, từ Danny Brillon cho tới nhóm Il Volo.
De mi soledad una
aceito tal renuncia a Dios. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
Khoác áo mới cho những tình khúc vang bóng một thời. Việc lựa chọn nhạc phẩm Vous les femmes làm trích đoạn đầu tiên của dự án âm nhạc Latin Lovers quay vậy mà có vẻ thích hợp hơn cả. Tuy nhiên, nỗ lực của cả nhóm vẫn khó làm cho ta quên đi bài hát nguyên gốc được ghi âm vào năm 1978. Đó là giai đoạn mà Julio Iglesias ký hợp đồng với hãng đĩa CBS và lên kế hoạch chinh phục thị trường quốc tế từ Pháp đến Canada, từ Chile sang Nhật Bản. Các nhà sản xuất đã đầu tư rất nhiều vào khâu quảng cáo, phân phối và nhất là sáng tác cũng như chuyển ngữ. Mỗi lần vào phòng ghi âm, Julio thường thâu cùng một bài hát trong nhiều thứ tiếng. Nhiều tác giả trữ danh nhất Tây Ban Nha thời bấy giờ đã về đầu quân cho ekip của Julio, trong đó có hai nhà soạn nhạc Manuel de la Calva và Ramon Arcusa, thành viên sáng lập nhóm The Dynamic Boys, còn được gọi là Duo Dinamico. Sự hợp tác của họ trong vòng 15 năm liền đã giúp cho Julio Iglesias ghi âm hàng loạt ca khúc ăn khách, từ bài Fidel cho tới Don Quixote, từ Abrazame đến No Bengo Ni Boy. Abrazame là Viens m'embrasser trong tiếng Pháp, lại gần hôn anh trong tiếng Việt, còn No Bengo Ni Boy thì trở thành Je n'ai pas changé, tức là anh vẫn không đổi thay, có đến ít nhất là hai lời khác nhau trong tiếng Việt. Có ca sĩ nào mà không nuôi mộng vươn ra biển lớn, và trong trường hợp của Julio thì ước nguyện cuối cùng cũng đã được thực hiện.
Anh vẫn không đổi thay, anh vẫn như cũ thế lãng du trong đời em vẫn nơi ấp môi trong tim cô anh ấy. Ôi biết bao nhiêu tháng năm em đã âu yếm dần tặng anh vẫn không đổi thay, anh vẫn như thế, anh vẫn yêu như người say, anh vẫn giơ cánh tay ôm em, mình mong ước anh có ngày đôi cánh chiều bay tới khung trời xa. Và em cũng thế, có đôi khác gì mấy, một nàng tiên nữ thân hình vẫn nhỏ bé, nụ cười hồn nhiên môi mộng xinh còn kia, và hồn say đắm ta nhìn nhau như thế. Tình ta vẫn thế, vẫn vương như lưỡi sáng, cuộc đời đã thoáng bay từ gió mùa thu, còn nồng thơm như loài hoa rừng mơ, nhạc tình còn ta cho bên lâu tình ta. Anh vẫn không đổi thay, anh vẫn khao khát như mới yêu em đầu tiên, anh vẫn ve vuốt câu thương yêu câu ân ái, anh vẫn chưa quên mối duyên anh đã âu yếm dâng tặng em. Anh vẫn không đổi thay, anh vẫn đi mãi trên con đường xa, anh vẫn ngao ước cho đôi ta tuy xa vắng nhưng vẫn như trong tất gan sẽ thương nhớ em nghìn năm. Và em cũng thế, có đôi khác gì mấy, một nàng tiên nữ thân hình vẫn nhỏ bé, nụ cười hồn nhiên môi mộng xinh còn kia, và hồn say đắm ta nhìn nhau như thế. Tình
gió mùa thu, tình còn nồng thơm như loài hoa sương mơ, nhạc tình còn tấu cho bình lòng.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là một bài học tiếng Pháp theo giáo trình Comment vont les affaires, tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Toàn bộ ekip làm báo của RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.